tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bài thứ 3 về người nữ vô danh là vợ của ông Manoa và là mẹ của Samson, anh hùng lớn của con dân Chúa trong thời các quan xét. Lời hứa của Chúa mà thiên sứ đem đến cho người nữ không tên này là bà sẽ được Chúa ban cho một đứa con trai. Và không bao lâu sau, lời đó đã thành sự thật. Từ khi được Chúa ban cho một đứa con trai, cuộc đời của bà vợ ông Manoa đã đi qua nhiều thay đổi. Trước hết, bà là người có phước. Các quan xét chương 13 ghi như vậy. Người đàn bà này sinh một con trai, đặt tên là Samson. Đứa trẻ lớn lên và Đức Giê-hô-va ban phước cho. Thần của Đức Giê-hô-va khởi cảm động người tại trong dinh Đan giữa khoảng Sô-rê-a và Ê-ta-ôn. Trích các quan xét chương 13 câu 24 và 25. Bà Manoa vui mừng vì lời cầu nguyện của vợ chồng bà đã được Chúa nhậm. Điều mà bà mong ước đã thành sự thật. Bà sung sướng được bế trên tay đứa con trai mà bà mong đợi bao lâu nay. Bà biết rằng Đức Chúa Trời đấng tể trị mọi việc đã ở cùng và dẫn dắt bà qua những năm son sẻ không con. Bây giờ bà vui mừng hơn nữa vì biết đứa con mà Chúa ban cho vợ chồng bà sẽ được Chúa dùng để giải cứu con dân Ngài. Vợ chồng bà Manoa đặt tên đứa bé là Samson. Tên ông Manoa có nghĩa là nghỉ ngơi, nhưng ông bà đặt tên cho con là Samson, nghĩa là sức mạnh của mặt trời. Sức mạnh của mặt trời là điều ai cũng nhìn thấy và cũng kinh nghiệm mỗi ngày trong đời sống. Trong bài hát ca ngợi Chúa, nữ anh hùng Deborah cũng trong thời các quan xét này đã viết như sau: nguyện những kẻ yêu mến Đức Giê-hô-va được giống như mặt trời khi mọc lên rực rỡ. Trích các quan xét chương 5 câu 31. Thi Thiên thứ 19 thì mô tả mặt trời với những lời như sau: mặt trời khác nào người tân lang ra khỏi phòng huê chúc, vui mừng chạy đua như người dũng sĩ. Mặt trời ra từ phương trời này, chạy vòng giáp đến phương trời kia, chẳng chi tránh khỏi hơi nóng mặt trời được. Trích Thi Thiên 19 câu 5 và 6. Một số học giả Do Thái nói rằng Samson được đặt tên dựa theo danh hiệu của Chúa vì tác giả Thi Thiên thứ 84 gọi Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên che chở của Israel. Câu đó như vậy: vì Jehovah Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên, Đức Jehovah sẽ ban ân điển và vinh hiển. Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Trích Thi Thiên thứ 84 câu 11. Điều đặc biệt khác về người con của bà Manoa là người con đó được biệt riêng cho Chúa, làm người Nasire từ trong lòng mẹ, sẽ được Chúa dùng cứu con dân Chúa ra khỏi tay kẻ thù. Thiên sứ dặn bảo vợ chồng ông Manoa rất rõ ràng và cặn kẽ rằng ông bà phải sống như thế nào, nuôi nấng chăm sóc đứa con đó như thế nào để chuẩn bị con làm người biệt riêng cho Chúa. Vì thế, trong thời gian mang thai, mẹ của Samson phải nghiêm chỉnh tuân giữ mạng lệnh của Chúa. Bà không được uống rượu nho, không ăn bất cứ thức ăn nào làm từ trái nho, và tránh tất cả những thức ăn nào mà luật lệ của Chúa kể là không thanh sạch. Đứa con mà bà mang trong bụng là người Nasire, là người biệt riêng cho Chúa từ trong trứng nước. Samson cũng không được cắt tóc, nhưng phải để tóc dài tự nhiên, vì đó là dấu hiệu cho mọi người biết Samson đã được biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Mẹ của Samson là người được phước, nhưng bà cũng là người đau khổ. Bà Manoa sung sướng nuôi con, chăm sóc con, nhưng khi Samson đã lớn, người làm nhiều điều dại dột khiến cha mẹ buồn lòng. Vì thế chúng ta có thể nói, trong giai đoạn sau của cuộc đời, mẹ của Samson là người đàn bà đau khổ. Sách Các Quan Xét ghi những chi tiết sau đây. Samson đi xuống Thimna, thấy một người nữ trong vòng các con gái Philistine. Người trở lên thuật điều đó cho cha mẹ mình rằng: "Con có thấy tại Thimna một người nữ trong vòng các con gái Philistine? Bây giờ xin hãy hỏi cưới nàng cho con." Cha mẹ người nói rằng: "Trong vòng các con gái của anh em con và trong cả dân sự chúng ta, há chẳng có người nữ nào mà con phải đi cưới vợ nơi dân Philistine chẳng chịu cắt bì đó sao?" Samson đáp cùng cha mình rằng: "Xin cha hãy cưới nàng đó cho con, vì nó đẹp mắt con." Vả cha mẹ người chẳng rõ điều đó bởi nơi Đức Giê-hô-va mà đến, vì người tìm dịp tranh đấu cùng dân Philistine. Lúc bấy giờ, dân Philistine quản hạt Israel. Trích Các Quan Xét chương 14 từ câu 1 đến câu 4. Bà Noa được Chúa ban cho hạnh phúc làm mẹ, như điều bà mong ước. Nhưng có lẽ bà cũng thắc mắc, không hiểu tại sao Chúa cho bà đứa con có đời sống quá nhiều khó khăn, nhiều thăng trầm như vậy. Đúng như Chúa phán, Samson là người có sức mạnh phi thường. Ông yêu dân tộc mình, yêu đất nước và đánh hạ được kẻ thù của Israel. Người Philistine sợ Samson và tìm đủ mọi cách để diệt trừ ông. Khi mẹ của Samson thấy con mình chiến thắng kẻ thù, bà mừng cảm tạ Chúa đã ban cho mình một đứa con có sức mạnh phi thường. Nhưng tính tình bất trị và lối sống thiếu kỷ luật của Samson có lẽ cũng khiến bà thấy Samson không thật là ơn phước Chúa ban cho bà. Dù tên Samson có nghĩa là huy hoàng như mặt trời, nhưng Samson có những ham muốn về mặt tình cảm và nhục dục không huy hoàng chút nào. Người Philistine là kẻ thù của dân tộc, nhưng khi Samson xuống Thimna thấy một cô gái Philistine, ông ham muốn đến nỗi năn nỉ cha mẹ phải cưới người con gái đó cho mình. Cha mẹ Samson lúc đầu không đồng ý, nhưng sau đó cũng chiều ý con. Ông bà đi xuống Thimna để hỏi cưới người con gái đó cho con trai mình. Thưa quý vị, cuộc hôn nhân giữa đứa con trai cầu tự với người con gái Philistine là người không chịu cắt bì và là kẻ thù của dân tộc, hẳn là nỗi đau buồn lớn cho ông bà Manoa. Kinh Thánh ghi lại sự việc ông bà đi cưới vợ cho con trai như sau. Samson đi xuống Thimna với cha mẹ mình. Khi đến vườn nho Thimna, thấy một con sư tử tơ đến đón gầm thét. Thần của Đức Giê-hô-va cảm động Samson rất mạnh. Tuy tay chẳng cầm vật chi, song người xé con sư tử như xé con dê con vậy. Nhưng người chẳng thuật cho cha mẹ hay điều mình đã làm. Vậy người đi xuống nói cùng người nữ. Người nữ đẹp lòng Samson. Sau một ít lâu, người trở lại đằng cưới nàng. Đi vòng lại, xem thấy cái thây sư tử, trong xác nó có một đàn ong và mật. Người bụm mật trong tay, vừa ăn vừa đi. Đến gần cha mẹ, người đưa cho cha mẹ ăn, nhưng chẳng thực rằng mình đã lấy mật đó trong thây sư tử. Cha người đi xuống nhà người nữ ấy, và tại đó Samson bày ra một tiệc, là điều các thanh niên thường làm. Trích các quan sát chương 14, câu 5 đến câu 10. Sau khi cưới vợ cho Samson, Kinh Thánh không nhắc đến ông bà Manoah nữa. Có lẽ ông bà đã qua đời. Nếu còn sống, ông bà rất đau buồn, vì khi Samson từ chiến trận trở về, ông chiến thắng kẻ thù nhưng bị mất vợ. Người vợ của ông bị đem gả cho một người bạn của Samson. Sau đó, Samson đi ra với sức mạnh Chúa ban. Ông đánh thắng người Philippines nhiều lần và trở nên vị quan xét, lãnh đạo Israel trong suốt 20 năm. Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh tin rằng khi những thất bại trong cuộc đời Samson xảy đến, ông bà Manoah không còn. Nhờ đó ông bà không phải chứng kiến những đau đớn, nhục nhã mà Samson phải gánh chịu vì giao du với một kỹ nữ tên là Dalila. Bà Dalila đã khiến đời sống Samson khốn khổ và cuối cùng chấm dứt trong hổ nhục. Người Philippines dùng Dalila làm mỹ nhân kế để sập bẫy Samson. Samson bị quyến rũ, dụ dỗ. Hết ngày này qua ngày khác, Dalila năn nỉ Samson cho biết vì đâu ông có sức mạnh phi thường. Samson có sức mạnh thể xác nhưng yếu đuối về tinh thần và tình cảm. Nên sau nhiều ngày Dalila khóc lóc năn nỉ, Samson đã cho biết sức mạnh của ông đến từ Chúa, từ nơi tóc của ông. Nếu cắt tóc đi, sức mạnh sẽ không còn. Khi biết được nguồn sức mạnh của Samson, Dalila khiến ông ngủ mê rồi cắt tóc ông, là điều người Nasire không được phép làm. Từ đó, sức mạnh Chúa ban lìa khỏi Samson. Ông trở nên yếu như mọi người. Ông bị quân Philippines bắt, móc mắt và bắt làm nô lệ, phải say cối trong ngục. Một thời gian sau, tóc của Samson mọc lại và ông có sức mạnh trở lại. Một ngày kia, người Philippines đem Samson vào trong đền thờ thần Dagon, là thần của người Philippines. Họ bảo ông làm trò vui cho họ xem. Lúc đó Samson cầu nguyện, xin Chúa cho ông có sức mạnh thêm một lần nữa, để ông báo thù những điều người Philippines đã làm. Và Chúa nhậm lời. Samson nhờ người đưa ông đến gần cây cột, chống đỡ ngôi đền. Và với sức mạnh của Chúa, ông xô ngã hai cây cột chính. Ngôi đền sụp xuống, mọi người trong đền đều chết hết, và Samson cũng chết chung với họ. Người trong gia đình nghe tin, đến đem xác Samson về chôn trong mộ của cha ông. Thưa quý vị, cuộc đời của Samson đã kết thúc, một kết thúc đau thương. Nếu Samson chọn một người vợ trong con dân Chúa, một người có tâm tính cao đẹp và có đức tin mạnh mẽ như người mẹ của ông, thì cuộc đời ông đã tốt đẹp biết bao. Thưa quý thính giả, giờ phụ nữ hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Kính chào quý thính giả, Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa được trở lại với quý vị hôm nay qua chương trình gia đình của Đài Nguồn Sống. Thưa quý vị, trong trách nhiệm làm cha mẹ, hướng dẫn con biết Chúa và tin nhận Chúa là điều quan trọng và cao quý nhất. Vì đức tin nơi Chúa sẽ giúp con chúng ta có đời sống hữu ích, ý nghĩa trong đời tạm này và trong cõi đời đời được sống bên Chúa mãi mãi. Chính vì thế mà chúng tôi nói về vấn đề hướng dẫn con trong đức tin. Đây là bài thứ 11 trong đề tài này. Hướng dẫn con có đức tin nơi Chúa là trách nhiệm vô cùng quan trọng. Chúng ta không thể xem thường, bỏ qua hoặc chờ khi nào rảnh rỗi hay thuận tiện mới quan tâm đến. Ngay khi con còn nhỏ, cha mẹ cần dạy cho con biết rằng Chúa yêu các em vô cùng và có một chương trình tốt đẹp cho cuộc đời các em. Hội thánh cũng phải là nơi các em thấy mình được yêu thương, chấp nhận, khích lệ và chăm sóc, là nơi các em yêu mến và muốn đến. Nếu cần, hội thánh cũng nên thay đổi và làm những gì có thể làm để các em thiếu nhi khi bước vào hội thánh cảm nhận được tình yêu thương trong nhà của Chúa như trong một gia đình. Điều thứ bảy trong trách nhiệm của cha mẹ theo lời Chúa dạy, đó là dạy con biết Chúa, tin Chúa là trách nhiệm hàng đầu của cha mẹ. Lời Chúa trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4 đến câu 7 dạy như sau. Hỡi Israel, hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi ngươi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy. Trích Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4 đến câu 7. Câu 7 trong phần Kinh Thánh này nói rằng phải ân cần dạy dỗ các điều đó cho con cái ngươi. Những chữ ân cần dạy dỗ có nghĩa là phải tạo ấn tượng, phải để lại cái mộc, phải đóng dấu vào cho con, tạo ảnh hưởng sâu đậm trên đời sống con. Các bậc cha mẹ phải dạy dỗ, hướng dẫn, đưa con cái vào khuôn mẫu và kỷ luật. Ảnh hưởng hay ấn tượng này tương tự như những hóa thạch khắc trên đá và còn lại trên đá qua bao ngàn năm. Chúng ta cần để lại dấu vết, ấn tượng về lời Chúa trên con cái, không chỉ trong cuộc đời con mà thôi, nhưng đến những thế hệ nối tiếp nữa. Lời Chúa thật nghiêm trọng nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của cha mẹ trong việc dạy lời Chúa cho con. Hướng dẫn con biết Đức Chúa Trời và kính thờ Ngài là trách nhiệm nặng nề nhưng cũng là một đặc ân lớn lao. Tác giả Thi Thiên thứ 78 viết như sau. Chúng ta sẽ chẳng giấu các điều ấy cùng con cháu họ, bèn sẽ thuật lại cho dòng dõi hậu lai những sự ngợi khen Đức Giê-hô-va, quyền năng Ngài và công việc lạ lùng mà Ngài đã làm. Ngài đã lập chứng cớ nơi Gia-cốp, định luật pháp trong Israel, truyền dặn tổ phụ chúng ta phải dạy nó lại cho con cháu mình, hầu cho dòng dõi hậu lai, tức là con cái sẽ sinh, được biết những điều đó, rồi phiên chúng nó truyền lại cho con cháu mình, hầu cho chúng nó để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, không hề quên các công việc Ngài, song gìn giữ các điều răn của Ngài. Thưa quý vị, theo lời Chúa dạy, truyền lại đức tin cho con cháu là trách nhiệm trọng đại và cao quý. Nếu chúng ta không chu toàn trách nhiệm này, không ai sẽ thay thế chúng ta. và kết quả là con cái chúng ta lớn lên không biết Chúa, không tin Chúa, không được cứu và không được hưởng sự sống đời đời. Rồi cháu chắc của chúng ta cũng sẽ đi ra ngoài Chúa và đời đời hư mất. Hậu quả to lớn hơn nữa là hội thánh của Chúa sẽ suy tàn và đạo Chúa sẽ không còn. Có người đã nói, Cơ Đốc giáo chỉ cách xa sự tuyệt diệt một thế hệ mà thôi. Nói như thế có nghĩa là chỉ cần một thế hệ cha mẹ không truyền lại đức tin cho con cái là đạo của Chúa sẽ chấm dứt trong gia đình đó. Đây là lời cảnh cáo nghiêm trọng cho tất cả chúng ta, những môn đồ trung kiên của Chúa. Nếu chúng ta tin Chúa, hầu việc Chúa, nhưng không dành thời giờ dạy dỗ hướng dẫn con cái của mình tin Chúa, là chúng ta đã thất bại. Linh hồn các con chúng ta sẽ đời đời hư mất. Chúng tôi ước mong quý vị, những phụ huynh có con còn nhỏ, nghe những lời này sẽ quan tâm đến con cái và hết lòng tận tâm ân cần hướng dẫn con mình tiếp nhận Chúa Giê-xu và dâng đời sống cho Chúa làm chủ. Điều thứ 8 chúng ta cần ghi nhớ là hội thánh phải quan tâm dạy lời Chúa cho mọi thành phần, cho nam giới, nữ giới và cho các em thiếu nhi. Chúa truyền cho con dân Ngài những lời sau đây. Khi cả Israel đến chầu trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, trong chỗ Ngài sẽ chọn, thì ngươi phải đọc luật này trước cả Israel cho chúng nghe. Ngươi phải nhóm họp dân sự, nào người nam, người nữ, nào con trẻ và khách lạ ở trong thành của ngươi, để chúng nghe, tập kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi và cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này. Những con cái của dân sự chưa biết việc ấy sẽ nghe và tập kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi. Trích Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 31 câu 11 đến câu 13. Theo lời dạy này, hội thánh phải dạy lời Chúa cho mọi thành phần, mọi hạng tuổi. Chúng ta không thể vì lo cho người lớn, cho thanh thiếu niên mà quên đi các em nhỏ. Trước khi từ giả môn đệ trở về trời, Chúa Giê-xu phán, hết thảy quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các người. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28, câu 19 và 20. Lời phán này được gọi là đại mạng lệnh, tức là mạng lệnh lớn và tối quan trọng của Chúa. Theo mạng lệnh này, chúng ta phải đi ra, chia sẻ phúc âm cho mọi người, để họ trở nên môn đồ của Chúa. Tuy nhiên, lời này không hàm ý là chúng ta chỉ đi thật xa, phải vượt sông lớn, biển cả để đem người chưa tin trở lại Chúa. Vì Chúa Giê-xu cũng cho chúng ta mạng lệnh sau đây. Chúa phán, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Trích Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8. Theo lời dạy này, làm chứng nhân cho Chúa phải bắt đầu từ gần đến xa, tức là từ trong gia đình, rồi đến hàng xóm, đến cộng đồng, rồi mới đến những nơi xa xôi trên thế giới. Vì thế, người thật sự thi hành đại mạng lệnh của Chúa không thể bỏ quên con cái trong gia đình mà không nói về Chúa cho con trước nhất. Ước mong chúng ta không bao giờ nghĩ rằng con mình sẽ được cứu vì các em được sinh ra trong gia đình tin Chúa, được đưa đến nhà thờ mỗi tuần, được học những câu chuyện kinh thánh từ nhỏ. Thưa không, những điều đó không đủ. Chính các em phải cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giê-xu và mời Ngài làm chủ đời sống mình. Trong hội thánh có rất nhiều em thiếu nhi đi nhà thờ hàng tuần, nhưng chưa tiếp nhận Chúa làm đấng cứu đời. Chúng ta cần đặt mục tiêu và kế hoạch để chia sẻ tin mừng cứu rỗi cho tất cả các em thiếu nhi trong hội thánh, để các em biết Chúa và thật sự tin nhận Ngài. Chúng ta cần phải dạy cho con cái kính sợ Chúa và yêu mến Ngài. Nhiều hội thánh lo tổ chức sinh hoạt cho người lớn, nhưng quên đi lứa tuổi thiếu nhi và vì thế đã đánh mất cơ hội chia sẻ phúc âm cho các em nhỏ, là nhóm người ở gần chúng ta nhất và cũng là nhóm người dễ tin Chúa nhất. Có người đã nói, điều quý nhất chúng ta có thể làm cho một đứa trẻ là hướng dẫn cha mẹ của em tin Chúa. Lời nói này hàm ý rằng, khi cha mẹ các em nhỏ tin Chúa, thì gia đình các em sẽ trở thành gia đình tin kính Chúa. Cha mẹ sẽ dạy các em về Chúa, và kết quả là các em sẽ tin Chúa và trở nên con cái thật của Ngài. Thưa quý vị, để hướng dẫn con trong đức tin cách kết quả, trước hết, con cái phải nhìn thấy đức tin của cha mẹ, phải thấy Chúa là trên hết trong đời sống cha mẹ. Chúa thật sự là chủ gia đình mình. Nhưng chúng ta cần làm gì, sống như thế nào, để gia đình chúng ta thật sự có Chúa làm chủ? Có nhiều ý kiến khác nhau về điều này, nhưng nói chung, gia đình có Chúa làm chủ là gia đình có 6 đặc điểm căn bản sau đây. Đặc điểm thứ nhất, trong gia đình có niềm vui thật. Thứ hai, gia đình sống trong thứ tự, theo tiêu chuẩn kinh thánh dạy. Thứ ba, người trong gia đình cư xử với nhau với lòng nhân từ, thương xót. Đặc điểm thứ tư, người trong gia đình phục vụ nhau với lòng yêu thương và khiêm nhường. Đặc điểm thứ năm, gia đình quan tâm đến nhu cầu tâm linh, có thì giờ đọc kinh thánh, cầu nguyện với nhau. Và đặc điểm thứ sáu, đó là gia đình sống theo mục tiêu của Chúa và sống theo sự hướng dẫn của Chúa. Trước hết là gia đình có niềm vui thật. Sống trên đời không ai tránh được thử thách khó khăn cũng như những nan đề trong đời sống. Nhưng là người tin Chúa chúng ta đối diện với nan đề như thế nào? Đó là điều quan trọng. Chẳng hạn như khi gặp túng thiếu, chúng ta làm gì? Than vang, oán trách hay cầu nguyện và tin cậy vào sự tiếp trợ của Chúa. Khi gặp rủi ro, mất mát, đau buồn, chúng ta đổ lỗi cho nhau và oán trách Chúa, hay là thuận phục ý Chúa và tin cậy vào sự dẫn dắt của Ngài. Có gia đình tín đồ kia, có 4 đứa con nhỏ, đứa lớn nhất 9 tuổi. Một ngày kia trên đường đi nhà thờ với cha, đứa con 4 tuổi bị tai nạn xe và bị thương khá nặng. Và một năm sau đó thì em qua đời. Có con chết là một mất mát vô cùng to lớn, dễ khiến cho vợ chồng giận nhau, đổ lỗi cho nhau và có thể oán trách Chúa nữa. Nhất là tai nạn xảy ra trên đường đi nhà thờ vì sự sơ sót của người cha. Nhưng cảm tạ Chúa, dù trải qua kinh nghiệm đau thương như thế, ông bà tín đồ này không oán trách Chúa, cũng không phiền trách nhau. Dù thương tiếc con, ông bà thuận phục ý Chúa, tin cậy Chúa hoàn toàn và tiếp tục trung tín thờ phượng Chúa, yêu mến Chúa, hầu việc Ngài. Đời sống trong gia đình vẫn bình an, nhẹ nhàng. Và điều này giúp các con trong gia đình nhìn thấy đức tin của cha mẹ. Và nhờ đó, khi lớn lên, tất cả đã trở nên những tín đồ trung kiên trong hội thánh của Chúa. Thưa quý thính giả, chương trình gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp đặc điểm của những gia đình có Chúa làm chủ. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.